Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 21 tháng 9 2020. Hôm nay chúng ta học đến bài kinh thứ 8 của kinh Trung Bộ, đó là kinh Mật Hoàng. Cái từ Mật Hoàng này nó cũng vui nghe, Mật Hoàng là viên mật. Thế nhưng mà trong văn bản kinh đó thì đúng ra phải dùng cái từ là bánh mật chứ không phải là viên mật. Tại vì nghe chữ viên thì chúng ta hình dung rằng nó tròn tròn, nhưng mà thực ra nó vốn là cái bánh. Cái hàm nghĩa thứ nhất là chiếc bánh này nó rất là ngon. Hàm nghĩa thứ hai đó là chiếc bánh này miếng nào cũng ngon cả, tức là các vị thưởng thức cái hương vị của nó từ miếng đầu cho tới miếng cuối. Ta ăn hết cả cái bánh không có cái chỗ nào không có ngon lành, không có ngọt ngào cả. Và cái điều này nó trùng hợp với rất là nhiều ý của những bài kinh khác. Có những bài kinh Thế Tôn nói rằng pháp của ta dạy cho các ông tu tập nó hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối. Thế rồi nếu trong kinh văn Đại Thừa thì chúng ta cũng có một câu nó tương đương với cái câu này. Đó là pháp của ta chỉ một vị mà thôi, giống như nước biển chỉ một vị mà thôi. Bờ bên này Thái Bình Dương cũng vị mặn, bờ bên kia cũng vị mặn, ở giữa biển cũng vị mặn, mặt biển cũng mặn và đáy biển cũng mặn. Nó hàm nghĩa như vậy ngay. Cho nên cái từ mật hoàng này, thưa các vị, đúng ra thì trong cái văn bản kinh đó, tức là chính kinh, các vị đọc vô thì các vị thấy cái tên này là do Đức Phật xác định, và Đức Phật nói rằng như chiếc bánh mật vậy. Người đói khi ăn chiếc bánh này thì từ miếng ăn đầu cho tới miếng cuối, trọn vẹn cái miếng bánh, nơi nào cũng ngọt, nơi nào cũng ngon, nơi nào cũng làm cho người ta an lạc. Đó là cái tên của cái bài kinh mà chúng ta đang học. Và nội dung ở trong cái văn bản kinh này thì Ngài Tỳ Kheo Bô Đi, Ngài tổng kết rằng là Phật thốt lên một lời phát biểu sâu sắc nhưng khó hiểu về cái nguồn gốc từ đấy các nhận thức và quan niệm đầy thiên kiến ám ảnh một con người. Và lời phát biểu này thì được tôn giả Đại Ca Chuyên Viên làm sáng tỏ, và sự giải thích của tôn giả được Phật khen ngợi. Nó hàm nghĩa rằng là cái bài kinh này không phải hoàn toàn do Đức Thế Tôn thuyết, mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết đại cương thôi. Sau đó rồi chư tỳ kheo rất là thắc mắc, tại vì Đức Như Lai nói một cái đoạn rất là vắn tắt rồi Ngài lại đi vô, Ngài nghỉ mất tiêu. Rồi chư tỳ kheo thấy cái đoạn kinh rất là vắn tắt như thế này, rất ư là khó thâm nhập, cho nên các ngài bàn với nhau rằng là có Ngài Ca Chứng Viên là một bậc thượng túc đệ tử Như Lai. Cái năng lực hiểu biết, quảng diễn về những điều Như Lai dạy rất là rộng rãi, dễ hiểu, cho nên chúng ta đến xin với Ngài Đại Ca Chuyên Viên, Ngài giải thích giúp. Và nếu các vị đọc vô thì các vị thấy rất là lý thú nghe. Đầu tiên các thầy tỳ kheo đến xin với Ngài Ca Chuyên Viên giải thích. Thì Ngài nói không, điều này từ Đức Thế Tôn dạy, các ông thắc mắc chi thì đến đảnh lễ Thế Tôn chứ, mắc gì hỏi ta. Thế rồi chư tỳ kheo một lần thứ hai mới thưa rằng là chúng tôi lâu nay học với Thế Tôn, có những điều Thế Tôn chỉ giảng đại cương thôi và không hiểu điều chi rõ ràng thì nhờ các đại sư huynh giảng giải giúp. Và hôm nay cũng như vậy, xin tôn giả từ bi dạy điều này giúp cho chúng tôi. Tức là cung kính thỉnh lần thứ hai Ngài Đại Ca Chứng Viên, Ngài mới giải thiết những cái điều Đức Phật nói rất là tóm gọn. Và cuối cùng thì các thầy tỳ kheo lại thưa những cái điều Ngài Ca Chứng Viên giải thích lên Đức Thế Tôn, để Đức Thế Tôn chứng nghĩa đó, chứng minh rằng là những điều này có hợp với tuệ giác của Như Lai hay không. Và khi các thầy tỳ kheo thưa với Đức Phật thì Đức Phật nói: "Ồ, điều này rất là đúng với những điều ta muốn giảng giải." Thế rồi từ đó chư tỳ kheo thánh tăng mới kiết tập lại thành một cái văn bản kinh được gọi là kinh Mật Hoàng mà chúng ta đang học nơi đây. Đó là mình tóm tắt các phần đầu để cho các vị có thể nhận diện là nội dung của bài kinh này nó có những phần như vậy, có nhân duyên như vậy. Rồi nếu các vị đọc tóm tắt một đoạn rất là ngắn thì các vị thấy là chúng ta nắm được cái ý bài kinh này rất dễ nghe. Nhân duyên xảy ra như thế này, gậy cầm tay một người dòng Sách Ca, tức là dòng Thích Ca đó, đến hỏi Phật có quan điểm thế nào, giảng thuyết những gì Phật dạy. Ngài giảng thuyết các không tranh luận với bất cứ ai. Vì các tưởng không còn ám ảnh, vị Bà La Môn sống không có tham dục, hoài nghi, trảo hối, không có tham ái đối với hữu hay phi hữu. Đây là cái tóm tắt về nội dung của Đức Phật dạy cái vị Bà La Môn thích tranh luận nghe. Ngài nói rằng là cái chủ thuyết của Như Lai là không có tranh luận với bất cứ ai. Và cái phần đoạn dưới thì Ngài giải thích rằng là sở dĩ người ta tranh luận là vì trong tâm thức người ta nó còn rất là nhiều những cái ý tưởng đó là dục tưởng, sân tưởng, tầm tưởng, hoặc là hoài nghi, hoặc là trảo hối, hoặc là tham ái, hữu và phi hữu. Do vậy cho nên người ta mới tranh luận, chứ còn Như Lai thì cái chủ thuyết của Ngài là không tranh luận với bất cứ ai. Đó là đoạn đầu. Thế là kế tiếp, khi nghe như vậy người kia không hiểu, tỏ vẻ bất mãn bỏ về. Thế là các thầy tỳ kheo xin Phật giải thích, rồi Ngài giải một đoạn ngắn. Đó là nếu một người không có thái độ hoan hỷ, đón mừng, chấp trước đối với những hí luận vọng tưởng thì đấy là đoạn tận các tùy miên của tham sân si kiến mạng hữu tham, đoạn tận đấu tranh bằng lời, bằng gươm giáo, đoạn tận ly văn ngữ vọng ngữ, các bất thiện ấy được tiêu diệt không có dư tàn. Và Ngài giải thích cái đoạn này để cho đại chúng tỳ kheo lúc bây giờ hiểu rõ rằng là sở dĩ Ngài không tranh luận là vì tâm thức của Ngài, ta dùng cái từ dễ hiểu nhất và gọn nhất là tâm thức của Ngài sạch hết lậu hoặc, không có cái thái độ hoan hỷ, đón mừng, hoặc là chấp trước đối với những hí luận vọng tưởng. Và cái điều này, thưa các vị, chưa cần chứng quả của một Đức Thế Tôn nghe các vị, mà có một thái độ của một người trưởng thành đi ngang qua cái dòng đời này, đời sống các vị đã giàu và trải nghiệm rất nhiều, thì những cái chuyện tranh luận thị phi hơn thua chừng như cái chuyện này nó không dính với ta nghe. Tại sao? Thưa đại chúng, rằng là khi người ta trưởng thành rồi, người ta nhìn lại những cái việc tranh nhau về hơn, về thua, về phải, về quấy, dường như nó rất là trẻ con nghe, tức là nó rất là ấu trĩ. Tại vì trần gian này, thưa đại chúng, rằng là dường như cái chuẩn mực của phải quấy nó không có phải là chân lý như chúng ta quan điểm đâu. Cái chân lý đời thường này nó có thể dịch chuyển nghe, có khi hôm qua thì nó phải mà bữa nay thì có khi nó sai rồi đó. Và nếu là chân lý đó, những người luật sư thì thưa các vị, chân lý của kẻ mạnh nghe, hay nói cách khác là chân lý của kẻ có tiền. Nếu có tiền hay mướn luật sư giỏi thì chuyển trắng thành đen, chuyển đen thành trắng. Và một trong những vấn đề mà người Mỹ hoặc là người Việt trên đất Mỹ phải hiểu đó là, thưa các vị, một cái việc đơn giản mà các vị nếu đung đến luật sư rồi thì coi chừng bán nhà bán cửa. Tại vì ai mà có tiền mướn luật sư giỏi thì người đó thắng. Chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên thưa đại chúng, rằng lý lẽ ở đời này dường như nó vô cùng, nó dành cho những người xính tranh cãi, dành cho một tâm thức phù động, thô tháo, tranh hơn tranh thua. Và trong đời sống gia đình cũng vậy, hay là trong đời sống xã hội cũng vậy. Và bản chất điều này, thưa đại chúng, rằng là nó đã có mặt trong tâm thức của ta. Ngay nơi tâm thức của ta thì các vị đã nhận diện được điều này, tức là đôi khi nó thấy cái này là đúng, đôi khi nó thấy cái này là sai nghe. Và trong một ngày, các vị hình dung rằng là ý niệm ta nó sinh khởi, có khi sáng thì nó vui, chiều nó buồn, nó cũng là một loại bồng bềnh, dứt qua dứt về, nó chưa bao giờ bằng lòng với một điều bằng phẳng. Thế rồi nếu có một ngày nào đó mà các vị đạt được cái trạng thái an hòa, tĩnh lạc, một cái trạng thái thiền tịch nhẹ nhàng thôi chứ không phải là chứng thiền, chứng định gì cả. Thế rồi các vị nhìn mọi việc tự nhiên nó lặng lẽ, nó yên hàn và không cần phải tranh đấu, không cần phải hơn thua, không cần phải thị phi. Nó phải ư? Chưa chắc gì chuyện đó người ta đồng thuận với mình. Sở dĩ người ta nói phải là tại vì người ta thương mình đó thôi. Thế thì quấy ư? Chưa chắc cái việc mình đó là quấy. Thế nhưng mà vì họ ghét mình cho nên họ bảo rằng việc này là việc quấy, ai làm gì nhau. Thế cho nên thưa các vị, một tâm thức mà chín chắn á, thì họ đã vượt ngang cái chuyện đấu tranh, cái chuyện tranh chấp hơn thua. Do vậy cho nên đối với Đấng Như Lai, thưa các vị rằng là Ngài coi cái việc đó là việc hí luận, nó không đáng để cho Ngài bận tâm. Chỉ trừ một trường hợp là những người đó có nhân duyên lành với Tam Bảo rất lớn, họ bị tà kiến bủa vây và họ sẵn lòng, tức là họ mở lòng ra nghe những điều Đức Thế Tôn dạy để họ có thể tiếp nhận, họ tu tập thì Ngài rất hoan hỷ. Còn thường thì đến gọi là khiêu khích thì thưa các vị, Ngài không bao giờ trả lời đâu. Và nếu chúng ta là những người con của Như Lai, ta thấu hiểu được điều này thưa đại chúng, rằng là mình không có dư, gọi là dư nước bọt đâu mà cãi lộn với thiên hạ nhé. Nhưng mà thông thường người tu chúng ta cái bệnh này cũng rất là nhiều, thích cãi vã lý sự. Thậm chí rằng là chúng ta học ba mớ Phật Pháp thôi, chưa chắc gì mình đã tu được tới ngần nào. Thế nhưng mà mình cũng gân cổ, mình lý sự, mình cãi về cái chuyện giản dị nhất là tu thiền tu tịnh thôi, là chúng ta đã có những cái xung đột nhất định rồi nghe. Và đây là cái bệnh chung của tâm thức phàm phu nghe. Cho nên khi các vị gặp bất cứ trường hợp nào người ta lý sự với nhau về chuyện phải quấy, vinh vào cái cớ rằng là cãi về giáo pháp ấy, thì các vị cũng nên mỉm cười chắp tay xá đi. Tại vì kỳ thực rằng là những điều này nó không có ích lợi cho con đường tu tập, nó chỉ tăng trưởng thêm. Thị phi là một, bản ngã là hai, xích mích nhau là ba, mất đi hòa khí là bốn nghe. Đây là bốn điều mà trong đời sống tu của mình nghiệm ra rất ư là rõ ràng. Hãy nhìn các bậc thầy của chúng ta học điều này nghe. Đó là đoạn thứ hai mình đọc vô. Thế rồi đoạn thứ ba là Ngài Tôn giả Ca Chân Viên Ngài triển khai lời dạy vắn tắt của Phật. Ngài triển khai rằng là do xúc, tức là sự gặp gỡ giữa căn trần thức, là nó sinh ra thọ, là từ thọ sinh ra tưởng, từ tưởng nó có suy tầm, từ suy tầm nó có hí luận khởi lên. Rồi từ hí luận ấy, một số vọng tưởng ám ảnh con người. Nếu không có xúc thì không có thọ, không thọ thì không tưởng, không tưởng thì không suy tầm, không suy tầm thì không hí luận vọng tưởng, không hí luận vọng tưởng thì không có đấu tranh. Và các ác bất thiện như là tham, sân, si, mạn, nghi, kiến, hữu và tham được tiêu diệt không còn dư tàn. Đó là những lời giải thích của Ngài Ca Chân Viên. Và chúng ta đi đến cái phần đoạn kệ thuộc lòng của Ni Sư Trí Hải. Ni Sư gửi ra đây, mình đọc đoạn đầu rồi chúng ta đi vô. Giáo lý của Phật dạy là không tranh với ai, vị thánh đệ tử sống, các tưởng không ám ảnh, không bị dục trói buộc, không nghi ngờ do dự, mọi hối quá đoạn diệt, không tham hữu phi hữu. Đó là đoạn A. Mình chưa phải là thánh đệ tử. Thế nhưng mà thưa đại chúng, nếu mình là đệ tử Như Lai thì mình nên nằm lòng cái điều này trước nha. Tại vì cái căn bản của người đệ tử Như Lai á, có học Phật Pháp rồi á, thì các vị nên nắm những cái ý rất là quan trọng từ Tăng Chi Bộ Kinh. Để các vị cư xử trong mọi trường hợp, các vị đi giảng dạy Phật Pháp, các vị sinh sống trong già lam, các vị giao tiếp với huynh đệ bằng hữu, các vị căn cứ trên những cái điểm này thì các vị có thể ứng xử rất ư là đúng pháp, nó không có gây thêm cái chuyện phiền muộn cho mình, cho người. Tăng Chi dạy rằng là một vị tỳ kheo mà có khả năng thảo luận Phật Pháp á, họ phải đủ bốn yếu tố á. Thứ nhất là họ có khả năng trả lời dứt khoát. Điều thứ hai là họ trả lời phân tích. Điều thứ ba là trả lời phản vấn. Và điều thứ tư là trả lời gạt bỏ. Đây là bốn yếu tố căn bản đó. Nếu mình đủ năng lực Phật Pháp, thưa các vị, người ta hỏi vấn đề đó như thế này, thế nào thế kia, thì mình có những cái ngôn ngữ rất là dứt khoát, chặt chẽ, gãy gọn. Đây là cái phương pháp trả lời thứ nhất nha. Ví dụ như là hỏi có luân hồi không? Có nhân quả tội phước không? Chứ anh không có nói hàng hai là có mà không không được. Anh phải nói rõ ràng là có hoặc không có. Điều này thưa các vị nó rất là cần để người Phật tử người ta đến với mình, người ta học hỏi, người ta nương vào lời dạy của Chư Tăng Ni, người ta có được cái niềm tin vững vàng với chánh pháp. Và nếu mà mình tự thân là người đệ tử Như Lai mà mình còn không tin rằng là có luân hồi sinh tử và nhân quả là có phản hồi hay không, mình cứ đông đưa qua về, mình trả lời không dứt khoát, thì đây là cái sai lầm, không củng cố niềm tin cho người ta được, không nuôi dưỡng bồ đề tâm của người ta được. Đó là mình nói cái chuyện là chúng ta dạy Phật tử tu tập. Rồi trong tăng chúng cũng vậy nghe. Nếu các vị đã là những người lãnh đạo Già Lam tự viện, tiếp tăng độ chúng, và các vị không dứt khoát trong mọi cái sinh hoạt, tu tập, hướng dẫn tu tập và thiết định quy chế cho Già Lam, thì thưa các vị, điều này nó còn gây tai họa cho thế hệ tương lai nữa. Đáng trừng trị không trừng trị, đáng tha thứ không tha thứ. Và mình chấp nhận cái tình trạng lằng nhằng, tu không ra tu, và về đời thì không về đời, cứ đông đưa qua về. Thưa các vị, đây là cái tình trạng tệ hại đã có mặt rất là nhiều ở trong cái thế giới Già Lam của chúng ta. Và mình dùng một cái ví dụ nó gần hơn hết, và cái biểu tượng này dường như là nó khá phổ biến ở Việt Nam hiện tại nghe. Các vị biết rằng là trong tăng giới hiện tại, một số các thầy lâm vô cái tình trạng khó khăn. Đó là các vị mang hình hài thì nam, thế nhưng mà cái chất họ thì nó tới 50% nữ tính à. Và cho xuất gia thì cái điều này nó sai quy chế Như Lai nghe. Do vậy cho nên họ đi vô chùa rồi, nó làm cho Già Lam tự nhiên nó thành bát nháo mất, và không có gì tội nghiệp bằng cái tình trạng như vậy. Tại vì khi sinh tâm lý nó mất bình thường rồi, thì thưa các vị, nó vô nó làm rất là bất ổn cho Già Lam. Không phải tự thân hắn tu không ra chi, mà hắn làm cho cả tập thể chúng người ta rất ư là xao động. Đây là cái tệ hại do cái tính không dứt khoát của chúng ta. Cho nên là một người tu sĩ, khi các vị có trách nhiệm với công trình hoằng pháp, lợi sinh, tiếp tăng, độ chúng á, thì cái tính dứt khoát này nó không phải chỉ trong cái cách trả lời, trong ngôn ngữ sử dụng giảng kinh thuyết pháp, thậm chí nó cũng phải biểu hiện được trong đời sống của tăng già. Mình có thể thấy được một người nào đó họ có năng lực tu và có thể có những cái vụng về sơ sót, thế nhưng mà chắc chắn rằng mình nuôi dưỡng họ, mở lòng vì họ, có thể trong tương lai họ trở thành cột trụ cho Già Lam, lợi ích cho Phật pháp. Thì thưa các vị, mình có quyền nuôi dưỡng họ, bảo bọc họ. Thế nhưng mà mình nhìn thấy ngay từ căn bản người này không đủ phước điền, tâm thức họ rất hẹp hòi, bồ đề tâm nó chưa có chín chắn, cái niệm tu hành nó chưa phải là giàu có lắm. Họ đi vô chùa thì thưa các vị, nó mất đi một người cư sĩ tốt, mà nó lại không hoàn thiện được một người xuất gia để Phật pháp nhờ, thì thôi thay vì mình chối từ để cho họ ở lại trong thế giới cư sĩ mà có lợi cho Phật pháp, cho chính họ hơn. Thế cho nên ý thứ nhất là một vị tăng sĩ, cái đặc tính đầu tiên là nên dứt khoát. Điều thứ hai, trả lời bằng phân tích. Thưa các vị, có những người họ rất là cần cái luận lý, các vị phân tích. Ví dụ như giản dị nhất là người ta thắc mắc về nhân quả thôi. Tại sao cái ông kia ổng làm ác, thế nhưng mà ổng cứ giàu, ổng cứ khỏe mạnh, con cái ổng lại dễ thương, có hiếu, trong khi nhìn tới nhìn lui thì ông đó là ác chứ đâu có hiền lành gì đâu, đâu tu tập gì đâu. Còn mình thì tu tập gần chết, tức là bố thí nè, cúng dường nè, kính Phật nè, trống tăng nè, bệnh lên bệnh xuống nè. Thứ hai nữa là nghèo nè, thứ ba con nó bất hiếu nè. Đó là những điều người ta dễ thắc mắc lắm nghe. Thì các vị phải phân tích cho ta biết là nhân quả nó có tới ba thời: hiện báo, sinh báo và lai báo. Có những cái phước lành ngay bây giờ anh tạo mà tới nhiều kiếp sau mới thừa hưởng. Rồi có những cái quả anh hiện tại hưởng, nhưng mà cái phước lành của anh nó dội về do vì đã nhiều kiếp anh đã tạo phước. Còn cái ác bây giờ thì anh chưa hưởng, nhưng mà chắc chắn rằng là sau đây nhiều kiếp anh lãnh đủ đó thôi. Thế cho nên đây là một loại trả lời phân tích nha. Điều thứ ba, phản vấn là chi? Có những điều mà đặt sai vấn đề, thưa các vị. Cho nên chúng ta phải phản vấn lại. Mình ví dụ một câu rất là thường gặp mà chúng ta cũng hay đối phó, đó là có những người Phật tử hỏi bạch thầy hay là thưa sư cô, con tu hành như thế này là chết con đi về đâu? Ví dụ vậy đi. Nếu mà mình trả lời một cách phản vấn như điều Đức Phật dạy thì các vị phải hỏi làm sao? Điều thứ nhất là hỏi coi là cái gì sinh về. Rồi họ nói rằng là con chết thì linh hồn con sinh về, thì mình hỏi cái gì là linh hồn? Ví dụ như vậy. Cái điều này không phải làm khó nhau nha. Thưa các vị, cái điều này để người ta nhận thức lại cái câu hỏi người ta đặt cho đúng chỗ. Người ta quan niệm là cái gì sinh, cái gì diệt. Và cái điều này nó cũng đúng với trường hợp chúng ta, là nếu trường hợp chúng ta mà đặt cái nền tảng về một là tu để vãng sinh, hai là tu để ngay hiện tiền nếm được hương vị an lạc, thấu ngộ được những điều Phật dạy, năm uẩn vô ngã, thì cái điều này chúng ta đặt lại vấn đề để có thể giải thích và làm thành cái sự truyền thông và cảm thông nha. Còn nếu một người thì quan niệm rằng là tôi tu để được vãng sinh, một người quan niệm rằng ngũ uẩn phi hữu, năm uẩn không có. Hai đối tượng, tức là một là thiền học, hai là tịnh tông, cãi nhau thì cái nền căn bản nó đã sai rồi. Chúng ta biết rằng là nhân minh học thì có tôn, nhân dụ phao. Phải lập cước trên cái nền tảng cùng một mặt bằng với nhau, cùng một tư duy như nhau, cùng một cái nhìn với nhau thì anh mới có quyền tranh hơn, tranh thua hoặc giải thích cho nhau hiểu về cái vấn đề này. Một đằng thì tu là có linh hồn hoặc có thần thức để sinh về. Một đằng thì năm uẩn không có, cái chi gọi là thần thức của anh, linh hồn của anh, thế rồi anh sinh về đâu? Thì hai cái điều này trên hai nền tảng nó khác rồi đây. Cho nên thưa các vị, có những trường hợp mà các vị phải đặt vấn đề là phản vấn là như vậy. Thế rồi ta nhìn vào những điều Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn hoặc những bài kinh Đức Phật dạy, các vị học được điều này nghe. Thưa đại chúng rằng là Đức Thế Tôn không có đơn giản như chúng ta là hỏi thì Ngài trả lời liền, tại vì có khi những người hỏi họ chưa hiểu vấn đề họ hỏi. Họ càng không có khả năng quan sát những cái điều nó thuộc về cái phạm vi rất là trừu tượng, rất là tư duy. Cái khó khăn chúng ta là cái phạm vi vật chất ấy, thì chỉ cho nhau biết được đây là cái bàn, cái ghế thì chúng ta đồng thuận với nhau rất dễ. Nhưng ở phạm vi của ý tưởng, phạm vi của cảm xúc thì thưa các vị, nó là một loại vô hình nha. Nó rất là trừu tượng. Nó không có một cái biểu hiện gì để cho hai người cùng nhìn về một đối tượng để có thể có được sự định nghĩa nhất định về nó, một cái quan niệm nhất định về nó. Do vậy cho nên cái phản vấn này nó dành cho những cái bậc thầy ưu tú. Có khi các ngài chỉ cần phản vấn thôi, làm cho người học, làm cho người nghi ngờ bừng sáng ra được những cái điều mình đang thắc mắc. Rồi các vị nhìn vào những công án nhà thiền, nó cũng đi vào cái chiều hướng này. Ví dụ như Ngài Huệ Khả, Ngài thưa với Bồ Đề Đạt Ma rằng là tâm con rất là bất an, xin Thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Thay vì các vị thiền sư mà dở hơi á thì làm chi? Thầy phải nhiếp tâm vô hơi thở, thở vào thở ra. Thế nhưng mà thiền sư như Ngài Bồ Đề Đạt Ma không làm chuyện đó nghe. Ngài làm chi? Bi đem cái tâm bất an ra đây, ta ăn cho. Rõ ràng rằng, từ cái phản vấn này, để ngược hành giả trở về để nhìn coi cái gì là cái bất an. Thưa các vị, đây là cái trường hợp của các bậc đại sư. Thông thường chúng ta mà hỏi cái kiểu này thì coi chừng, thưa các vị, khốn khổ tới nơi. Tại vì mình có tại thiền sư đâu. Đó là mình đem ví dụ để trình cho đại chúng biết về điều này nghe. Có những vấn đề phản vấn nó làm cho người ta thể hội đạo. Có những vấn đề phản vấn làm cho những nghi ngờ người ta rơi rớt. Có những vấn đề phản vấn làm cho người ta sáng bừng lên được những điều người ta đang thắc mắc. Người ta rơi rớt đi vọng thức, rơi rớt đi phiền não, rơi rớt luôn cả khổ đau. Điều thứ tư là trả lời gạt bỏ là chi? Thưa đại chúng rằng là đối những lời ngoại đạo, đôi khi những điều hắn hỏi nó không mang lợi ích gì cho hắn cả, mà đó là sự trêu chọc, Nó là sự thách thức. Nó là tâm thức thị phi, tranh hơn tranh thua. Trường hợp này, một là mình gạt bỏ, hai là mình im lặng. Và trường hợp như bài kinh Mặc Hoàng này thì các vị thấy rằng Đức Thế Tôn trả lời thuộc kiểu dạng chi? Có nhiều bài kinh trong Trung Bộ mà căn cứ trên Tăng Duy Bộ Kinh Đức Phật đặt ra vấn đề này để chúng ta có thể giải quyết nó nghe. Đấy là bốn sắc thái đặc thù từ trong Tăng Duy Bộ Kinh. Một hôm mình đọc mình thấy nó rất là lý thú cho nên mình gọi ra đây để cúng dường cho đại chúng thôi. Đó là điều thứ nhất mình sẽ giải thích về những điều người tăng sĩ chúng ta, người tu chúng ta nên nắm để có thể cư xử, vận dụng nó trong đời sống tu của chúng ta. Vấn đề thứ hai mình đi vô để cho các vị lưu ý về vấn đề này. Đây là vấn đề thứ hai nhưng nó cũng còn ngoại vi cho nó chưa phải đi vô bài kinh đâu nghe. Kiếm cái chuyện đó quanh quanh cho nó hết giờ cái đã rồi tính. Vấn đề thứ hai mình xin thưa đại chúng rằng là dường như cái văn hóa tranh luận đó là một loại văn hóa lâu đời nhất trên hành tinh này nghe. Nếu người ta nhìn xa hơn thì dường như bắt đầu có người biết nói chuyện á, sử dụng ngôn ngữ được thì cái chuyện tranh hơn tranh thua nó đã có mặt rồi nghe. Và nó không có phải trong cái phạm vi nhân thế đời thường, mà nó có trong cái phạm vi tôn giáo từ xa xôi trước khi Thế Tôn có mặt. Trong truyền thống Bà La Môn, thưa các vị rằng là cái vấn đề này nó là một vấn đề muôn thở của các vị Bà La Môn. Thế rồi khi Đức Thế Tôn có mặt thì các vị thấy là dấu ấn nó có mặt trong chiều dài của kinh văn. Thường thường khi Đức Thế Tôn có mặt ở một đạo tràng nào, một nơi chốn nào, Ngài Hoằng Pháp đó, Ngài hành đạo đó, thì các thầy tỳ kheo hoặc bản thân Đức Thế Tôn đều được các vị Bà La Môn đến chất vấn. Và nhất là vào cái thời Thế Tôn tại tiền, chúng ta đọc vào kinh văn thì chúng ta thấy rằng là ngay hiện thời của Đức Thế Tôn có mặt đã có 64 cái dòng triết học có mặt trên đất Ấn Độ. Và thưa các vị, không có một học thuyết nào không có lập cước, tức là không có xây dựng cái nền tảng ở trên cái chuyện lý luận cả nghe. Và lý luận ai giỏi thì người đã thắng thôi. Lý luận thì nó vô cùng nghe. Ví dụ như mình vừa nói nè, luật sư giỏi đó là luật sư bẻ cong thành ngay, bẻ ngay thành cong, bẻ trắng làm đen, bẻ đen làm trắng đó, đó là luật sư giỏi ạ. Chuyện giết người nó có thể cãi ra lẽ, cuối cùng là tha bổng luôn. Các vị hình dung rằng là đất nước này cũng kỳ cục lắm nghe. Và do vậy cho nên cái điều chúng ta đang nói là văn hóa tranh luận là một loại văn hóa lâu đời nhất trên mặt đại địa này. Tranh luận mà không xong thì thưa các vị, nó đưa đến đánh đấm. Đánh đấm không xong nữa thì nó đưa đến chém giết. Đó là như vậy. Và cái chiều dài này nó chưa bao giờ dừng. Cho tới hiện tại cũng như vậy, các vị hình dung rằng là trong cái lĩnh vực ngoại giao, những người nói năng trên những cái đài truyền hình, truyền thanh, đó là đại diện của một quốc gia đó chứ. Uy tín một quốc gia, biểu lộ nhân phẩm một quốc gia. Thế nhưng mà những cái tai phát ngôn viên của mấy cái sứ quán, những bộ ngoại giao các quốc gia, các vị hình dung rằng là nó cũng lật lọng, đổi trắng thay đen, có những điều không có, nó nói là có, ý như thật. Và cái điều ai cũng biết, mình dẫn ra đây một chút lịch sử. Ví dụ như lịch sử Trung Hoa chưa hề có cái chuyện bản đồ của hắn vẽ về Biển Đông, chưa hề có nghe. Thế nhưng mà hắn bảo rằng là đây là cái vùng biển không ai có quyền tranh cãi. Vùng biển đó của tổ tiên ba đời của hắn từ xưa tới giờ. Trong khi đó thì thưa các vị, bản đồ Trung Hoa ngày xưa không có. Ngay cái thời Pháp thì người ta xác định Trường Sa, Hoàng Sa đó của Việt Nam rồi. Và cái thời đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, thưa các vị, thì Hoàng Sa, Trường Sa nó nằm thuộc tỉnh Phước Tuy, tức là Bà Rịa bây giờ, chứ có phải là xa xác gì đâu. Thế nhưng mà năm 74 hay 73 gì đó thì chúng ta mất Hoàng Sa. Sau này mất dần dần Trường Sa. Thế là hắn lấy cái bản đồ, hắn vẽ đường chín đoạn, bảo rằng đây là cái vùng biển của Trung Hoa, tài phán của Trung Hoa, không có quyền tranh cãi. Ai làm gì nhau? Thế thì các vị hình dung rằng là trong lĩnh vực ngoại giao, những ngôn ngữ của nhà ngoại giao đó là biểu trưng cho văn hóa một đất nước. Thế nhưng mà người ta cũng có quyền gọi là lật lọng, có quyền nói trắng thay đen. Thế cho nên một cái câu đầu tiên xin xác định rằng là tranh cãi là một loại văn hóa, nó có mặt từ thời con người có mặt chứ không phải là mới gần đây. Cho nên trong lĩnh vực tôn giáo á, thưa các vị, nó đặt lên cái hàng quan trọng là như vậy. Tại sao? Tôn giáo và chính trị, thưa các vị, họ đều vận dụng ngôn ngữ để sách động quần chúng, để thu phục nhân tâm, để khích lệ người. Và các vị biết rằng là Hitler ngày xưa chỉ cần đứng ở trên quảng trường hiệu triệu là cả triệu người Đức xông pha đến chiến trường. Chỉ cần một mật lệnh của hắn ra thôi thì 6 triệu người Do Thái bị giết chết. Thì các vị dung rằng là một là tôn giáo, hai là chính trị. Thưa đại chúng rằng là cái khả năng về sử dụng ngôn ngữ để tranh luận đó là được đặt lên hàng đầu là như vậy nghe. Nó quan trọng lắm rồi. Các vị có nhớ rằng là hồi cái năm Mậu Thân thôi, hoặc là 30 tháng 4, 75 trước đó, từ ngày 25, 27 thôi. Các vị biết rằng là tỉnh nào bị mất là tỉnh đó đầu tiên là đài truyền hình, truyền thanh nó đã chiếm dụng trước. Trước khi mất mấy cái tỉnh đó thì chúng ta nghe cái thông tin sùm là đã đánh chiếm được thế nọ thế kia, nhưng mà kỳ thực đâu đã lấy được. Và năm Mậu Thân cũng vậy. Thưa các vị, cái việc đầu tiên chiếm thành phố đó là cái những người ôm AK đi vào thành phố là phải chiếm được đài truyền hình, truyền thanh trước. Đó là cái nguyên tắc của lĩnh vực chính trị. Thế cho nên thưa các vị, điều đầu tiên mình gọi ra đây để các vị thấy rằng là văn hóa tranh luận nó bắt đầu từ khi con người có mặt. Và cái rễ của nó cắm rất sâu trong hai lĩnh vực. Một là tôn giáo, hai là chính trị. Rồi cái điều mình thưa nơi đây, nãy giờ mình đi lang thang, nhưng cái điều mình thưa nơi đây đó là thưa các vị, nói cho mênh mông để kết lại cái chuyện quan trọng chúng ta bàn đó là thưa đại chúng rằng là trong Đạo Phật hay là trong Bà La Môn, cái văn hóa tranh luận này thưa các vị nó rất là đầy nghe. Thế là các vị hình dung rằng bây giờ có hay là không có vậy? Vô mấy cái lớp học của các vị sư Tây Tạng á, các vị thấy là mấy ông đó tranh luận sâu gọt miếng á. Và nó là một môn học. Mà nếu các thầy không thắng được môn đó, tức là không đậu môn đó thì chưa chắc gì lấy được học vị tiến sĩ đâu nghe. Rồi trong truyền thống Bắc Tông, trong truyền thống Phật giáo Nam truyền không thiếu điều này. Mình nhớ rằng năm xưa cái bộ môn mình ghét nhất là cái bộ môn nhân minh luận. Quý tôn nhân dụ vân vân, thưa các vị mình rất là ghét, tại vì mình thuộc về cái dạng là rất là quê mùa, học cái chuyện tranh luận mình không học được. Này là tôn, này là nhân, này là dụ, cứ lộng cộng quên lên quên xuống thôi. Môn gì thì học còn lý thú, mà môn đó mình không ưa bao giờ. Dường như cái môn tranh luận không phải của mình. Trong cái từ điển của mình đó, thưa các vị, từ điển cất ở trong lòng mình không có chữ tranh luận. Tranh hơn nên thua với người là cái chuyện vô cùng phi lý. Và cá nhân mình mà nhìn vấn đề này, thưa đại chúng rằng là anh hơn người ta về khả năng lý luận đó, chưa chắc đã thu phục được người ta nghe. Cãi cho giỏi, lý lẽ cho hay, chiết phục được người ta, bẻ gãy hết những luận lý người ta, chưa chắc gì người ta nghe anh. Ta tạm thời là cảm thấy thua, nhưng mà những cái mặc cảm nè, những cái bực mình nè, thưa các vị, không dễ gì người ta nghe theo anh. Cho nên tranh luận nó không phải là cái điều đẹp đẽ của người tu chúng ta nên sử dụng. Cực chẳng đã, đối với ngoại đạo mình phải biểu hiện cái dòng giáo lý Đạo Phật nó chân chính ra làm sao, dòng chính pháp của Phật cao quý ra làm sao, để cho người ta không khinh thường thôi. Chứ còn cái chuyện tranh luận thì tốt nhất là chúng ta nên đừng dính vô. Kỳ thực rằng cái điều này nó đòi hỏi điều thứ nhất, đó là hơi ngu ngu cỡ như mình thì không tranh luận. Điều thứ hai quá hiền cũng không tranh luận. Điều thứ ba, đạt đến cái chiều kích rất là thâm sâu, đó là đời sống đã từng trải, đã từng là người có tu tập tâm hồi an bình tĩnh lặng như mặt nước hồ phẳng lặng thì họ không tranh luận thôi. Còn thông thường cái tầm tầm phía dưới á, thưa các vị, học được ba mớ thì chúng ta rất thích là lý sự gây gỗ với người, tranh luận với người. Tại vì khi tranh luận thắng được một người á, mình cảm thấy dường như là mình giỏi, mình cao hơn, và bản ngã mình nó to hơn, và giá trị mình nó được tôn trọng hơn. Do vậy cho nên người ta thích lý sự thôi. Tuy nhiên, trong truyền thống Phật giáo thì các vị nhớ rằng là trải dài theo cái chiều dài sau khi Thế Tôn Niết Bàn cho tới cận đại, chưa bao giờ không có những cái buổi tranh luận nha. Các vị có nhớ vào thế kỷ thứ 7, khi Ngài Huyền Trang qua Ấn Độ thỉnh kinh, Ngài học mười mấy năm rồi. Và trước lúc Ngài về lại Trung Quốc, mang thư tịch về, các vị biết rằng là giới Nhật Vương lúc bấy giờ là một vị hoàng đế rất là anh minh của vùng Đông Nam Ấn Độ thì phải. Nó cũng gần gần với học viện Nalanda đó. Và họ vô cùng kính trọng một vị sư ngoại quốc đến đất nước Ấn Độ học. Và rất là thông tuệ, ông viết một cái bộ gọi là Chân Di Thức Lượng. Chân Di Thức Lượng. Chẳng những sinh viên của học viện Nalanda tới 10.000 chư tăng nể trọng, các bậc thầy dạy ở trong học viện Nalanda rất là quý mến. Và uy tín của ông lớn đến nỗi là giới Nhật Vương cùng với 17 vị quốc vương họ vân tập lại cung thỉnh Ngài thăng tòa và làm chủ tọa cho một buổi là tranh luận về Phật Pháp. Tức là ông nêu lên những cái chủ đề của giáo lý lúc bấy giờ, và trong đó thì có cả 1.000 vị Bà La Môn, có cả 3.000 các học phái từ Tiểu Thừa tới Đại Thừa, rồi có các vị cư sĩ, tức là đạo tràng của ông giảng thuyết như vậy 18 ngày. Tôi hình dung là 18 ngày. Và Ngài làm chủ tọa cho những cái buổi giảng như vậy. Thưa các vị, làm chủ tọa trong một buổi giảng giải 18 ngày như vậy mà cả thính chúng đều im băng phát, không có ai có những thắc mắc gì về luận lý của Phật Pháp. Và chúng ta nhớ rằng là thời bấy giờ những luận thư như là Tỳ Bà Sa Luận của Hữu Bộ rất là thịnh nghe. Điều thứ hai nữa là Duy Thức Tông lúc bấy giờ đang rất là thịnh, tại vì Ngài Trần Na, Ngài Giới Hiền vân vân, thưa đại chúng rằng là những bậc luận sư và Duy Thức Tông lúc bấy giờ còn đang sống. Và Ngài dường như Ngài Sư Tử Quang. Đó là những bậc thầy của Ngài Huyền Trang. Ngài cũng chủ trì cái công trình là tranh luận như vậy mà thiết lập một cái đàn tràng và dựng cờ, gọi là dựng cờ treo phướng, nêu cái chủ đề để cho học giả các nơi cùng với ngoại đạo, cùng với các vị đại đức tăng của hai học phái Tiểu Thừa và Đại Thừa đến tham dự và có quyền đặt ra những vấn đề, những nghi vấn để tranh luận với Ngài 18 ngày như vậy. Và cái điều làm cho chúng ta ra đây ngạc nhiên, và chúng ta cũng nên đọc vào cái dòng lịch sử này để các vị trân quý từng ngày tháng nghe. Ông Tây Hành, tức là ông đi qua thỉnh kinh vào năm 24 tuổi thôi. Tôi nghĩ chắc quý sư cô nơi đây có người lớn hơn Ngài Huyền Trang nghe. Và dường như là 14, 15, 16 năm gì đó. Thì về lại nhà Đường. Và thưa các vị, trong mười mấy năm mà ông du hành qua tới 117, 18 nước. Và tôi không biết rằng khả năng học ngoại ngữ của ông nó giỏi đến độ nào, trong khi đất nước Ấn Độ nó không phải là sử dụng một ngôn ngữ nghe. Có khi một vùng tiểu quốc người ta có một loại ngôn ngữ riêng. Ngoài khả năng học ngôn ngữ để đi du hành như vậy, khả năng học vào kinh văn Sanskrit, Pali, để có thể giảng giải kinh điển thông thạo về hai cái học phái Nam Bắc Truyền, tức là hai học phái Tiểu Thừa và Đại Thừa. Điều thứ ba là lên pháp tòa giảng pháp thì các vị biết rằng là phải sử dụng ngôn ngữ địa phương một cách thông thạo, ngôn ngữ kinh văn thông thạo, ngôn ngữ văn học thông thạo, từ bốn bộ vị đà cho đến thi ca nhạc họa. Thì các vị hình dung là trong mười mấy năm vân du 100 mấy chục quốc gia, vừa học vừa biên chép mà vừa giảng giải, vậy không biết cái sức con người như thế nào làm nên cái công việc kỳ bỉ vậy nghe. Xin thưa rằng là quý thầy quý sư cô trẻ có mặt nơi đất Mỹ, Học một cái tiếng Anh thôi để sử dụng ngôn ngữ cho nó thông thạo. Giỏi chưa? Có khi chưa giỏi đâu nghe. Ngôn ngữ bình thường trong cái mặt giao tế thì chúng ta nói năng còn được, nhưng mà đi vào cái ngôn ngữ văn học thi ca chắc gì có bị đi vô được. Ví dụ như mình học những cái văn học thường thường thì có khả năng thâm nhập và thưởng thức được, nhưng mà đọc văn học Shakespeare thì chưa chắc gì các vị đi vô nổi. Thì hình dung rằng là một con người như ngài Trần Huyền Trang, mười mấy năm lang thang trên đất nước Ấn Độ, dường như là từ A Phú Hãn nè xuống cái vùng Pakistan, nào tức là vùng Kashmir hồi xưa, cả một vùng Ấn Độ rồi Nam Ấn, và ngài dự định qua Tích Lan. Thế nhưng mà vì lúc bấy giờ Tích Lan loạn lạc cho nên ngài dừng chân, ngài không qua Tích Lan. Có một số các thầy từ Tích Lan đi qua Ấn Độ học hỏi thăm thì đất nước đó lúc bấy giờ rất là loạn lạc, Phật pháp không có gì nhiều, thua cả khả năng của ngài Trần Huyền Trang, cho nên ngài không qua. Và ngài ở lại trên đất nước Ấn Độ và chu du như vậy, hành đạo như vậy, đi học như vậy, không phải bằng đường phi cơ, đường tàu hỏa đâu nghe, mà đường gì? Đường bộ, đường thủy nhiều hơn. Có những lúc lạc vô rừng vắng, có những lúc bị ăn trộm, có những lúc bị những ngoại đạo nó bắt, nó định đem tế nữ thần nữa. Đây là cái việc đáng nhớ đầu tiên trong cái dòng lịch sử của Phật giáo. Chúng ta nhớ rằng là các vị thầy nơi đất nước Ấn Độ mở những cuộc tranh luận với ngoại đạo thì tự nhiên. Thế nhưng mà có ông thầy ngoại quốc từ đất nước Trung Hoa du học đến, dám nghiễm nhiên trở thành chủ tọa của một đạo tràng giảng pháp 18 ngày trước mặt 7.000 con người, thành phần trí thức xã hội, thành phần tăng sĩ của Đại Thừa Tiểu Thừa Phật giáo và những vị tiểu vương lúc bấy giờ, và đạo tràng giảng pháp xong rồi thì mười mấy vị quốc vương đó đều quy y làm đệ tử của ngài. Thì các vị thấy rằng là người tu sĩ của chúng ta đành rằng ở cái chiều thâm sâu thì chúng ta coi cái chuyện tranh luận đó là một loại hí luận. Thế nhưng mà mức độ bình thường, cái tầm hiểu biết ngang như chúng ta thì không thể thiếu được cái chi? Năng lực học hiểu chánh pháp, thấu đạt giáo nghĩa, phân tích cho được thế nào là danh là tướng nghe, phân biệt cho tỏ tường thế nào là đại thừa, thế nào là tiểu thừa, thế nào là viên giáo, thế nào là đốn giáo, vân vân. Còn không thì mình cô phụ pháp y của Như Lai tặng cho mình à, bánh cơm mình ăn, chiếc áo mình khoác, đời sống giờ la mình thừa hưởng. Thưa các vị, mình thừa hưởng phước lành của mười phương chư Như Lai, phước lành của chư Thánh Tăng. Có được cái giá trị của một tăng bảo như hiện tại không phải là đơn thuần. Làm người xuất gia không có nghĩa rằng là mình ra tiệm mình mua miếng vải về, mang cái bánh y vàng vàng đắp lên là thành người xuất gia. Và mình thừa tiếp được từ thầy mình thừa tiếp các vị tổ sư thừa tiếp các vị Thánh Tăng, các vị Thánh Tăng thừa tiếp dòng chảy từ Đức Thế Tôn. Cho nên thưa các vị, là một tu sĩ điều này rất là quan trọng. Cho nên ở cái tầm cao thì như Đức Thế Tôn dạy, chỉ có người tâm thức còn đầy tập khí lậu hoặc, chưa chứng nghiệm được thánh trí, tâm nó còn đầy phù động, thì cái hí luận, tranh luận nó còn có mặt. Thế nhưng mà với chúng ta thì thưa các vị, tầng trên cao chưa đạt đến, phần dưới thấp mình cũng chưa thông, thì thưa các vị, đây là một sai lầm. Cho nên xin thưa rằng tranh luận là một truyền thống văn hóa của con người. Trong đạo Phật điều này không thể thiếu. Nhìn về ngài Huyền Trang để thấy điều này. Rồi chúng ta đừng tưởng Bà La Môn là một tôn giáo tầm thường nghe. Thưa các vị, rằng là đương thời, mình nói thêm chuyện nữa là chúng ta kết lại cái chuyện văn hóa tranh luận này. Các vị có biết rằng là Bà La Môn, tức là đạo Hindu bây giờ nó trở thành quốc giáo Ấn Độ đó, nó có một cái nền rất là sâu. Trước Thế Tôn có mặt là đạo này đã có mặt. bằng cái học thuyết bốn bộ Vệ Đà đó, thưa các vị, nó làm thành một cái chiều sâu của văn hóa cho cả dân tộc Ấn Độ. Và châu Á chúng ta thì hai nền văn minh thâm sâu, một là văn minh của Trung Hoa, tức là cái vùng Hoàng Hà và Trường Giang nó làm thành cái nền văn minh cho Trung Hoa. Điều thứ hai, sông Hằng Hà nó làm thành cái nền văn minh của Ấn Độ nghe. Và người ta bỏ lên người ta cân á, thì cái nền văn minh Ấn Độ, cái khả năng đóng góp của nó cũng rất là kỳ vĩ cho hành tinh con người. Các vị biết rằng là cái đóng góp mà bây giờ không ai không dùng đó là con zero cũng của Ấn Độ nghe. Và dân tộc này nó rất là kỳ lạ. Cái sự thông minh của hắn, thưa các vị, nó rất là kỳ lạ. Tại vì về cái lĩnh vực siêu hình á, thưa các vị, nó cao vời vợi. Và cái nền văn minh người Ấn Độ thừa hưởng hôm nay, cho tới cái gen di truyền về sự thông minh của hắn cũng từ cái nền tảng của bốn bộ Vệ Đà nghe. Phật giáo chúng ta, thưa đại chúng, rằng nó cũng là một cái phần ảnh hưởng từ Bà La Môn mà ra. Nó không hàm nghĩa rằng là mình lấy giáo lý từ Bà La Môn, thế nhưng là hàm nghĩa rằng là những điều Đức Thế Tôn dạy nó là mặt trái, mặt ngược, phản ứng lại với những cái giáo lý của Bà La Môn và cái đời sống, cái phong cách sống và cái tư cách của những vị giáo sĩ Bà La Môn. Cho nên hình thành cái dòng chảy của Đức Thế Tôn là dòng chảy của tăng sĩ Phật giáo thôi. Và do vậy cho nên từ cái gốc của tranh luận Bà La Môn, nó ảnh hưởng, nó làm thành luôn cả một cái bề dày cho tất cả tôn giáo có mặt trên hành tinh này, nhất là Phật giáo. Chúng ta sinh ra từ đất nước Ấn Độ cho nên cái chất tranh luận này nó đã có mặt từ rất là xa xưa nghe. Rồi mình nói về cái vấn đề phát triển của Bà La Môn. Thưa các vị, vào thế kỷ thứ 8, các vị biết rằng là khi Thế Tôn có mặt tại Tiền á, Bà La Môn dường như là bị Phật giáo ép đến nỗi rằng là suy trầm, nghiêm trọng. Tại vì đời sống của các vị giáo sĩ Bà La Môn, điều thứ nhất đó là họ rất ư là quan liêu. Môn đồ đệ tử họ phải phục dịch họ và nó trở thành một cái giai cấp. Thưa các vị rằng nó cách biệt xã hội là một, nó quan liêu là hai, và nó quyền quy cặp kè với thế lực chính trị để nó áp bức người dân là ba. Do vậy cho nên cái sự suy trầm Bà La Môn vào thời Đức Phật tại Tiền cùng với lúc Phật giáo phát triển á, thưa các vị, nó không có đất đứng. Thế nhưng mà cái quy luật cuộc sống là, thưa đại chúng, rằng là khi Đức Phật có mặt rồi, dòng chảy giáo lý của Ngài, đời sống tu tập của chư Tăng cùng lại với nội dung giáo lý quyên áo của Ngài, tự nhiên nó thấm dần vào xã hội, cho nên nó tác động ngược vào dòng chảy của Bà La Môn. Cho nên có những điều họ học từ giáo lý Đạo Phật để họ cải tạo cái dòng chảy Bà La Môn của họ. Và nó tiêu trầm qua nhiều thế kỷ cho tới thế kỷ thứ 8 Công Nguyên nha. Tự nhiên nó sinh ra một cái con người là Ngài, về những Ngài Kankara. Và ông sinh vào khoảng 788 cho tới 820 gì đó thì ông mất, sống trong thời gian chừng 30 ngoài tuổi thôi. Đây là con người rất đặc thù. Sở dĩ mình đọc và trích dẫn một người của Bà La Môn cống hiến cho các vị để nói hai điều thôi. Điều thứ nhất, đó là cái văn hóa về tranh luận. Điều thứ hai, đó là cái dòng chảy giáo lý của Vệ Đằng Đà đã ảnh hưởng rất là mạnh trên cái dòng chảy giáo lý Đạo Phật chúng ta nghe. Cái chủ trương của giáo lý Vệ Đằng Đà, thưa các vị, là chủ trương về bất nhị pháp môn ạ. Và khi cái từ này các vị nghe rồi, các vị thấy là nó rất là gần với chúng ta nghe. Ngay trong văn bản Kinh Di Ma Cật thì các vị đã thấy có một chương gọi là bất nhị pháp môn rồi. Rồi ngay những cái tổ đình của Hàn Quốc, thay vì người ta để cái từ là Phật Quang Phổ Chiếu hoặc Đại Hùng Bảo Điện, thì ngay cái đại điện của họ, họ để cái chữ là Đệ Nhất Nghĩa. Đệ Nhất Nghĩa nó cũng là một ý của bất nhị pháp môn nha. Có những thiền đường, các vị thiền sư chọn cái chữ là bất nhị pháp môn đặt ở trước cửa thiền đường của họ. Từ điều này chúng ta có cái nhìn, thưa đại chúng, rằng là văn hóa nó là tài sản chung của con người chứ nó không phải của tôn giáo nào cả. Và cái đặc thù của Ngài Kantara đó, thưa các vị, là cái chuyện sinh nông, tức là chúng ta không biết rằng là cái chuyện thần tích nó có mặt trong gia phả của ông, trong cái dòng lịch sử của ông, nó thật bao nhiêu và nó ảo bao nhiêu thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái dòng lịch sử Bà La Môn họ ghi rằng là ông là con cầu tự, mẹ ông rất là hiếm muộn, không thể có con, cho nên tới chừng sinh ông ra rồi thì thưa các vị rằng là tự nhiên thông tuệ cách lạ thường, 8 tuổi thôi học thông 4 bộ Veda. Và 4 bộ Veda thưa các vị, đó là nền tảng văn hóa, nền tảng triết học, nền tảng của, nói theo cái từ của Trung Hoa, đó là hình như thượng học, hình như hạ học. Hình như hạ đó là học những kế sách về kinh văn tế thế. Hình như thượng là học về những cái chuyện là trời trăng mây nước, về những cái khái niệm rất là vô hình, ngay gọi là hình như thượng. Các vị hình dung là 8 tuổi thôi là đã thông thạo 4 bộ Vệ Đà. Thế nhưng mà xin xuất gia bà già không cho. Rồi cái lý thú của ông đó là một hôm tắm sông Hằng, tự nhiên cá sấu gấp ông. Và khi nó cắn ông, nó chạy đi, thì ông la và mẹ ông quản hồn. Ông nói rằng nếu mẹ cho con xuất gia, mẹ hãy hứa đi, nếu con còn sống con xuất gia, bằng không thì con chết. Con rất là ân hận. Và thưa các vị, trong cái tình trạng gần chết tới nơi là nhân vị ý niệm rất là quan trọng là phải xuất gia thôi. Thế rồi bà già cực chân đã nói thôi được, ta cho ông xuất gia đó. Thế rồi cá sấu nó thả ra, tự nhiên cái ngày Kankara xuất gia được. Và cái chuyện lý thú của ông đó là thế này: xuất gia xong, xuất gia Bà La Môn để không khác gì với Phật giáo đâu nghe. Các vị đọc trong Kinh Pháp Cú thì các vị thấy là Đức Thế Tôn cũng gọi các thầy tỳ kheo là Bà La Môn nữa. Thưa đại chúng rằng là ông tu khoảng chừng không bao nhiêu năm đâu, tự nhiên là trở thành một bậc thầy cực kỳ thông tuệ. Ông dựng lại giáo lý của đạo Bà La Môn bằng một cái tên khác, đó là dòng Vệ Đằng Đà, Vedanta đó là Vệ Đằng Đà đó. Và Bất Nhị Pháp Môn là một pháp môn ông gom hết những cái nghĩa lý rất là ảo diệu của Kinh Vệ Đà lại để làm thành một cái dòng chảy giáo lý, củng cố nó làm thành một cái nền triết học cho tới bây giờ. Thưa các vị rằng là nó không kém cạnh gì với cái dòng tuệ giác của Như Lai có mặt ở trên đất Ấn đâu nghe. Và cái chuyện chúng ta nói nơi đây là thế này, đó là vào thời đó có một người học giả, đó là Ngài Mandaga, Mandaga. Và có một bà vợ Bharati, Bharati. Hai vợ chồng của người Bà La Môn này được gọi là bậc thông tuệ trong cái vùng đất nước Ấn Độ. Và thông thường những hoàng đế ngày xưa, thưa đại chúng rằng họ rất là cần những vị này làm quốc sư. Tại vì họ thông thiên văn, họ biết địa lý, họ biết chính trị, họ biết lý số, họ biết bốc y lý số gì đều biết đủ. Do vậy cho nên hoàng đế nào cũng thích những vị Bà La Môn là như vậy nghe. Rồi nếu chúng ta lang thang thêm thì các vị biết rằng là hoàng đế Mông Cổ. Mình đừng tưởng rằng những con người cởi ngựa hồi 8 tuổi có khả năng sống trên yên ngựa cả một ngày không cần xuống ngựa như dân Mông Cổ. Chơi với cung cứng giáo dài ngay từ bé mà không có nể phục, không có thỉnh các vị tăng sĩ của Tây Tạng làm quốc sư nghe. Không, trong dinh thự của các vị đại hãn ngày xưa cũng có các vị quốc sư, đó là các vị sư Tây Tạng. Và cái nguyên quỹ này nó hình thành cái chi? Nó hình thành một cái dòng chảy lịch sử mà cái hậu quả của nó gây tai hại cho tới bây giờ. Đó là do vì dân Tây Tạng, tức là dân đột quyết ngày xưa đó, thưa các vị, là dính liền với cái sinh hoạt chính trị vào cái thời Nguyên. Do vậy cho nên khi nhà Nguyên tóm thâu đến nước Trung Hoa, xây dựng nên thủ đô Bắc Kinh rồi, thì trong thủ đô đã có những cái già lam tự viện của các vị bậc thừa Tây Tạng. Và họ đã tấn phong các vị sư Tây Tạng từ ngày đó trở thành những người nhiếp chính vương, tức là vừa là pháp vương vừa là quốc vương luôn. Do vậy cho nên cái hệ quả này nó đưa đến cái tình trạng năm 1959, phải không, năm mấy đó, cái đoàn quân của Mao Trạch Đông mới tấn công Tây Tạng, mới chiếm đất Tây Tạng, nói rằng Tây Tạng là một vùng đất của Trung Hoa là như vậy nghe. Tại vì lịch sử chính trị nó dính liền với tôn giáo, và do vậy cho nên thưa các vị, cái hậu quả của nó là bây giờ tự nhiên nó hình thành ra một cái sự tuyên bố, nó là Tây Tạng, nó là vùng đất không thể chối cãi, nó là đất của Trung Hoa, là như vậy đó. Mình nói lang thang để trở lại vấn đề, đó là hai cái vị Bà La Môn, tức là hai vợ chồng ông Bà La Môn Mandaga. Thưa các vị, rằng được triều đình hoàng đế tôn trọng rất mực, chi tiêu quan phí và sống đời sống được phụng sự, được tôn vinh còn hơn hoàng đế nữa. Thế rồi ngài Kankara nhà ta, ngài nghe ngài hơi khó chịu, ngài nói là đã là những vị Bà La Môn sống đời sống khiêm tốn và phạm hạnh, mà sống đời sống thế này đâu phải Bà La Môn. Thế cho nên ông tới triều đình, ông khiêu khích, ông nói là ngươi đánh đổ được luận lý của ta thì ta cho phép ngươi ở đây làm môn khách của hoàng đế, tức là làm thầy của hoàng đế. Nếu ngươi thua ta thì ngươi làm đệ tử của ta. Thưa các vị, cái tay Mandara kia cũng đâu có hiền. Hắn nói vâng, tôi bằng lòng, với một điều kiện là nếu luận lý ngài thua tôi thì ngài phải hoàn tục cưới vợ. Thưa các vị, một trong những điều sỉ nhục nhất của tu sĩ Bà La Môn là bắt hoàng tục nghe, thà giết nhưng bắt hoàng tục. Đây là một cái điều vô cùng là tồi tệ nhất, sỉ nhục lớn nhất cho các vị tu sĩ Bà La Môn. Thế rồi hai bên người ta bằng lòng với cái chuyện là mở một cái đàn tràng tranh luận với nhau, có hoàng đế, có quần thần, có dân chúng tham dự. Và các vị biết rằng là họ tranh luận luôn tới 17 ngày đêm. 17 ngày đêm cãi lộn. Cái chuyện vui của thế giới tôn giáo này rất là vui. Đọc mấy cái thông tin này mình thấy nó rất là lý thú nha. Thưa các vị, 17 ngày đêm cãi lại với ông chồng, tức là ngài Mandara nhà ta, thắng. Thế thì bà Bharati bà ra nói ông mới thắng được phân nửa thôi, ông thắng được tôi nữa mới hoàn toàn thắng được. Thế rồi ra cãi với bà vợ mất luôn mấy tuần nữa. À, cuối cùng thưa các vị, không có cái lĩnh vực nào về bốc y lý số, về thiên văn, về địa lý, về triết học, về kinh tế, về quốc phòng hay là vân vân, không có lĩnh vực nào ông không thông cả. Cãi luôn hai tuần lễ sau, thưa các vị, tới cuối cùng bà vợ, bà Bharati, bà hỏi về một lĩnh vực, bà nói rằng ông có biết gì về tình ái nam nữ không? Thua, ông đi tu không biết gì đâu. Và khi thua rồi ông nói được, ta hẹn với ngươi rằng là trong vài tuần lễ ta tiếp tục cuộc tranh luận này. Sau đó ông ta về, ông ta nhập thiền. Cái chuyện này các vị nhìn mới thấy nó mang cái chất của ngoại đạo nghe. Nhập thiền ta xuất hồn, ta làm chi? Dặn môn đồ đệ tử rằng hãy canh giữ cái hình hài của ta, đừng để cho bị cọp ăn. Yên ra cho ta, ta có cách giải quyết về cái công cuộc tranh luận này. Thưa các vị, ta nhập thiền, ta bay đi đâu đó, ta đi chơi. Và ta gặp một cái vị vương tử trẻ vừa chết. Cái ta nhảy vô, ta giật xác, ta làm một vị hoàng đế còn trẻ. Thưa các vị, vương tử thì tam cung lục viện giấy đầy, này là nàng hầu, này là tỳ thiếp, này là chánh phi, vân vân. Ta sống này đó chừng khoảng một tháng, thỏa thích trong cái đời sống dục lạc của một vị hoàng đế, xong rồi cái ta chết, tức là ta xuất hồn ra trở về cái xác cũ, ta bắt đầu lên đường cãi lộn tiếp. Chuyến này thì thắng rồi. Tại vì thưa các vị, trong cái thời gian ông làm hoàng đế hưởng thụ dục lạc của trần thế thì ông quá tỏ tường về những cái xúc cảm của đời sống dục lạc. Do vậy cho nên tới trường bà Bharati, bà hỏi tới đâu ông biết tới đó, ông giải trừ hết. Cho nên thưa các vị, làm thành cái cuộc thắng. Tóm lại thưa đại chúng rằng là trong cái truyền thống Bà La Môn không thiếu những con người thuộc về cái hạng cực kỳ thông tuệ. Cực kỳ thông tuệ. Viết thành một cái văn bản như là Bất Nhị Pháp Môn, tức là Vệ Đằng Đà. Cái từ của nó là Vệ Đằng Đà, nhưng mà cái chủ thuyết là Bất Nhị Pháp Môn nghe. Điều thứ hai nữa, con người này có sắc thái rất đặc thù, đó là sống rất là ngắn ngủi, có ba mươi mấy tuổi mất thôi. Thế nhưng mà cái nền tảng học thuyết của ông thiết lập lại, nó làm thành một cái viên đá tảng vững vàng cho cả một cái nền tảng tôn giáo Bà La Môn, tức là đạo Hindu bây giờ trưởng thành cho tới hôm nay. Và chúng ta đừng nghĩ rằng ngoại đạo nó thua, nó kém cạnh gì đối với Phật giáo nghe. Năm 1947 hay 49 gì tôi không nhớ, dường như đọc cũng lâu rồi, có một tay từ Bà La Môn, đó là Ngài Đại sư Kananda, Vivekananda, ông qua đất Mỹ này. Một đại hội tôn giáo có mặt ở Chicago lần đó, các vị biết rằng là một vị sư người Ấn, khoác áo màu đỏ của truyền thống Bà La Môn, tham dự một cái đại hội tôn giáo toàn cầu. Người ta ghi lại rằng là cái sự xuất hiện của ông nó rất là kỳ lạ. Người ông thì không có to lớn lắm, thế nhưng mà ông bước vào hội trường giữa các bậc trưởng lão của nhiều tôn giáo nghe, Hồi giáo có, Chính thống giáo có, Kitô giáo có, Tin lành giáo có, Phật giáo có. Thế nhưng mà sự có mặt của con người này vừa bước vô đạo tràng, thưa các vị, nó làm cho cả một không khí người ta cảm thấy là ngưỡng mộ ông, tôn kính ông ngay. Dường như là ông có cái thần lực gì rất lạ, có sức hút rất là kỳ cục. Và khi ông nói chuyện rồi thì sức sống nó cuồn cuộn chảy ra như là sóng biển gầm gừ vậy. Trước 75, người ta dịch cái cuốn ghi lại cái sự việc này trong cái cuốn Tôn giáo là gì. Tôi nghĩ các vị tìm đọc cái cuốn đó để có thể biết được ít nhiều về cái dòng chảy của Vệ Đàn Đà, nó còn có mặt tới bây giờ rất là hùng hậu nghe. Và rất nhiều các vị đạo sư từ truyền thống Bà La Môn, họ có những cái đóng góp rất là lớn lao cho cái nền học thuyết của Ấn giáo ạ. Và thưa các vị, đó là hai chuyện, một là trong cái dòng chảy của Phật giáo, hai là trong dòng chảy Bà La Môn. Từ đó chúng ta xác định rằng là tranh luận đó là bản chất, tranh luận đó là bản chất của hai cái dòng chảy chính của nhân gian này. Một đó là dòng chảy chính trị, hai đó là dòng chảy tôn giáo. Không thể thiếu điều này. Mình thấy 4 giờ là nó nghe. Mình đi thêm một vấn đề khai thác ở nơi đây để cho đại chúng có một cái tầm nhìn rất là rộng thôi. Thưa các vị, nếu mình nhìn vào bản chất của những cuộc tranh luận á, thì các vị có thể phân tích mấy điều. Sở dĩ mà có những cái cuộc tranh luận hơn thua. Điều thứ nhất là do gì người ta bất đồng quan điểm với nhau nghe. Ví dụ như người này nói thế này là phải, người kia nói thế kia là phải. Cho nên khi bất đồng quan điểm với nhau thì có cuộc tranh luận xảy ra. Đặt một cái ví dụ dễ hiểu nhất trong cái xã hội Hoa Kỳ hiện tại. Các vị biết rằng là nếu mình đang ở trong cái đảng Cộng Hòa thì các vị thấy rằng những việc làm của Donald Trump rất ư là chi? Đáng tự hào. Ngay một cái việc ông xây cái bức tường Vạn Lý Trường Thành ở miền Nam của nước Mỹ, ngăn cái cộng đồng di dân nó tham nhập. Và khi ngăn được thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là không có tình trạng có buôn lậu á phiện xảy ra nghe. Không có tình trạng là những cái tay trộm cắp, trộm cướp, giết người nó xâm nhập biên giới bất hợp pháp. Không có tình trạng một số di dân nó qua đây nó ăn không ngồi rồi, nó hưởng welfare của chính phủ, hoặc là nó làm cho tiền thuế chính phủ đi vào cái ngõ ngách vô cùng là phi lý như vậy. Thế nhưng mà nếu chúng ta đứng ở cái bình diện khác, đó là những cái cộng đồng di dân từ Á Châu, người da vàng chúng ta, thì thấy dường như là những cái vấn đề cũng đặt ra hơi khắt khe. Thậm chí có số người qua đây rồi đành rằng là dân lậu, sinh ra có khai sinh đất Mỹ rồi, thì những con người đó được phép ở lại Mỹ, nhưng mà bố mẹ thì bị đuổi về quê. Thưa các vị, đây là cái sự chia cách của bố mẹ trong lúc những đứa bé còn quá nhỏ. Thì chúng ta có quyền kêu riêu là cái ông này có những chính sách rất là ác. Thì thưa các vị, ngay việc này thôi thì hai đảng, một là Cộng Hòa, hai Dân Chủ đủ đánh nhau rồi. Thế này đảng nào nói phải, đảng nào nói sai? Phải với quấy, dường như nó không có cái điểm dừng. Người ta cứ tranh luận với nhau. Và chưa chắc gì nhiệm kỳ này Donald Trump ông đắc cử tổng thống mà yên với cái đảng Dân Chủ nghe. Rồi các vị nhìn ngược lại cái quá trình 4 năm, các vị thấy là nó cũng bất đồng thuận với nhau về quan điểm thôi. Mà nó đánh nhau đến nỗi rằng là 4 năm làm tổng thống chưa một ngày bình yên. Thế thì các vị thấy rằng cái nguồn gốc của tranh luận và cái hậu quả của nó đưa đến rất là nhiều cái điều chi. Cái điều tệ hại là chia rẽ quốc gia. Đó là trường hợp quốc gia nha. Trường hợp gia đình gây nên cái thảm họa gì? Chia tay, ly dị. Và nếu vì lý do gì đó người ta không chia tay, không ly dị, thì nó đưa đến tình trạng địa ngục trong gia đình ngay. Khi hai người bất đồng thuận, khi hai người không cùng quan điểm. Thưa các vị, nếu đó là những tên đàn ông thì nó dẫn nhau ra sân, nó đấm nhau. Còn nếu đó là những người đàn bà thì nó cào mặt nhau. Còn nếu đó là vợ với chồng thì chiến tranh lạnh và chiến tranh nóng thôi. Thế thì các vị hình dung đó là hậu quả của sự tranh luận, mà cái nguyên nhân của nó là bất đồng thuận về quan điểm thôi. Dường như trong những người cố vấn của Donald Trump có một bà mới từ chức á. Và lý do rất đơn giản. Chồng bà thì đảng Dân Chủ, ủng hộ Dân Chủ, bà thì lại ủng hộ đảng Cộng Hòa. Thế rồi về tới nhà là thưa các vị là cứ tranh cãi với nhau, bất đồng thuận với nhau, đưa đến tình trạng là đầy xung đột. Và cuối cùng bà phải nghỉ thôi, không có làm cố vấn chính trị trong Donald Trump nữa. Và cái điều thứ hai, từ cái nền tảng này mình nói cho các vị nghe để các vị ý thức nghe. Thưa đại chúng rằng là người ta dùng cái từ tiếng dội trong phòng kín á. Ví dụ như đơn giản nhất là nếu các vị ưa đọc những cái thông tin của đảng Cộng Hòa, thì khi các vị mở laptop ra thì tất cả những thông tin đó nó cuồn cuộn nó chảy về. Tại vì máy ta nó có bộ nhớ, những cái gì mình tìm thì nó liền hiện ra. Hôm nay các vị lên trên Google, các vị tìm mua đôi giày chẳng hạn, hoặc cái máy chẳng hạn, hoặc là một cái laptop chẳng hạn, thưa đại chúng rằng hôm nay các vị vừa mở ra nó hiện ra hết. Hôm qua mình thích phim gì đó mình coi, thì bữa nay mở ra thấy phim nó cuồn cuộn nó tràn về. Làm thành cái chi? Làm thành cái hiệu ứng. Nó làm thành cái sự lôi kéo, nó nhuộm đen tâm thức của chúng ta, nó đẩy chúng ta về cái hướng như vậy. Cho nên thưa các vị, khi bất đồng thuận quan điểm của nhau đưa đến tranh luận thì không phải chỉ một mình các vị với đối tượng kia nghe, mà nó làm thành cái chi? Làm thành một cái lực rất lớn, do vì chung quanh các vị người cùng quan điểm như vậy tranh luận với một nhóm người không cùng một quan điểm với các vị, nó làm thành sự xung đột. Cho nên cái nguồn gốc của tranh luận, thưa các vị, nó từ những cái bất đồng thuận của quan điểm, và nó đưa đến hậu quả nó là cái sự tranh chấp, thị phi và đấu đá. Đấu đá nặng hơn thì đưa đến sự mất và còn nghe. Trong phạm vi của tôn giáo, điều này có hay là không có? Có luôn, có luôn. Các vị hình dung rằng là chúng ta đã có tới 10 cuộc thánh chiến của Kitô giáo nghe, 9 hay 10 gì đó. Chỉ đặt cái nền tảng trên tân giáo và chính thống giáo thôi. Tức là một phía thì nghĩ rằng là thánh nữ Maria là bà đồng trinh. Một nhóm thì nó không công nhận. Làm gì có chuyện đồng trinh mà sinh ra Chúa Hài Đồng, Chúa Kitô. Và nhiêu đó thôi là nó làm thành tới 9-10 cuộc thánh chiến, đến nỗi là giết nhau. Tuy nhiên trong đó nó có một phần là thánh chiến là với Hồi giáo nữa. Nhưng mà thưa các vị, hình dung rằng là Kitô, Hồi giáo đều sinh ra từ Do Thái giáo cả. Thế nhưng mà khi Thiên Chúa giáo có mặt rồi thì lại không chấp nhận Do Thái giáo. Cũng là Thiên Chúa cả, gọi tên khác nhau thôi là người ta đã không đồng thuận với nhau, là người ta có thể là tổ chức binh bị giết nhau rồi. Thì các vị hình dung rằng cái sự tranh chấp trong phạm vi tôn giáo, khi nó nối liền cái sự tranh luận tranh chấp với chính trị nữa, thì nó làm thành cái sự hủy diệt hành tinh này, hủy diệt con người, gọi là một loại nhân quả lớn lao nha. Hai cái chủ thuyết hành tinh chúng ta bây giờ đang khốn đốn á. Một là chủ thuyết tư bản, hai là chủ thuyết cộng sản. Đành rằng cái chủ thuyết cộng sản nó bị sập do bức tường Berlin đổ và Liên Xô tan tác hết. Thế nhưng mà bây giờ tường đồng vách sắt nó vẫn còn, đó là chủ thuyết của Vạn Lý Trường Chinh của Tập Cận Bình. Thưa các vị hình dung rằng là Tập Cận Bình muốn phổ biến, muốn quảng cáo cái chủ thuyết đảng Cộng sản. Và các vị hình dung rằng 400 cái viện khổng học khắp hành tinh này để truyền bá chủ thuyết cộng sản. Và nó đã có mặt mười mấy năm rồi. Ngay những đại học Hoa Kỳ, đại học danh giá cũng đều có viện khổng tử trong đó cả. Và những viện khổng tử đó, một mặt thì nó gọi rằng là truyền bá về cái tư tưởng của khổng học. Nhưng mặt thứ hai, thưa các vị, nó được điều khiển, được quản lý bởi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. những vấn đề không được đụng đến, dù rằng ở trên đất nước Hoa Kỳ, tức là một đất nước pháp quyền nè, đất nước tự do nè, có quyền thảo luận mọi vấn đề nè, và quản trị của đại học nó không phải là của chính phủ mà của tư nhân. Thế nhưng mà những vấn đề Trung Quốc nó không cho phép đụng vô là những cái trường đại học ở Mỹ nó không dám đụng đó. Ví dụ như thảo luận về Thiên An Môn, đó là một cái vết đao mà Trung Quốc nó không cho phép người ta đụng. Điều thứ hai, nói về cái sự tự trị của dân Tây Tạng, không được quyền đụng vô. Thứ ba, đó là vấn đề người Di Ngô Nhĩ, tức là Tân Cương, không được quyền đụng vô. Thứ tư là vấn đề về Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng. Thưa các vị, vấn đề này thế giới ai cũng biết cả. Thế nhưng mà trong cái môi trường của Viện Khổng Học á, không được quyền đụng vô ạ. Thì các vị thấy, nó truyền bá cái nét đẹp của Đảng Cộng sản Trung Hoa, văn hóa Trung Hoa, và những cái điều văn hóa Trung Hoa đã đóng góp được cho con người trên hành tinh này. Những cái sắc thái văn hóa là một nè, thi ca hù quả là hai nè, văn hóa ẩm thực của Tàu là ba nè, và nó phổ biến về những cái danh lam thắng cảnh và những cái lịch sử bề dày của nó. Thưa các vị, rằng là dân Mỹ đều chết mê chết mệt. Và hình dung rằng đây là những cái nơi chốn nó phổ biến cái chi? Nó phổ biến cái cơ chế, cái lý thuyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế thì các vị hình dung rằng là trên cái bệnh viện quốc gia, cái sự tranh chấp nhau về biên cương quốc thổ, về quốc phòng, về tiền tệ, về ảnh hưởng kinh tế, nó là cái mặt nổi thôi nghe. Còn cái mặt mà nó quyết định làm thành cái sự ảnh hưởng lớn cùng nhỏ, nó là cái mặt trận văn hóa. Và văn hóa thì thưa các vị, nó bắt nguồn từ tư tưởng, bắt nguồn từ quan điểm, bắt nguồn từ tư duy, hay nói cách khác là nó bắt nguồn từ cái sự tranh luận mà ra. Thì các vị hình dung rằng trong cái bệnh viện quốc gia, thưa đại chúng, rằng nó rất là quan trọng là như vậy. Mà khi nó bắt nguồn từ tư tưởng con người, tư duy con người, ngôn ngữ con người, nó hình thành sự tranh luận, thì nó đưa đến cái tình trạng đó là nhân quả cho hành tinh này. Người ta bất đồng quan điểm với nhau, cũng là về cái cách thế trị nước an dân thôi, thì nó đưa đến cái tình trạng đánh nhau, và một là sống, hai là chết. Cho nên thưa các vị, cái hậu quả của tranh luận nó đưa đến cái sự tàn hại cho gia đình, tàn hại cho xã hội, tàn hại cho quốc gia. Trong phạm vi tôn giáo thì thưa các vị, khi nó cặp kè với, tức là nó sánh vai với chính trị để nó làm thành cái thế lực tôn giáo lớn mạnh á, thì nó cũng là một cái đại họa vô cùng là kinh khủng cho hành tinh con người. Điều thứ ba, cái nguồn gốc tranh luận và hậu quả của nó, thưa các vị, mình muốn thưa đó là nó không có giới hạn đâu nghe. Nó không có chỗ dừng. Tùy vào cái sự thông minh của con người, khả năng sử dụng ngôn ngữ con người, hay là nói cách khác là khả năng to tiếng rộng họng của con người. Cái từ bình dân của chúng ta nói đó, tên nào nó to tiếng, nó rộng họng, nó cãi hay, nó còn hơi nó dài, nó cãi giỏi thì nó thắng thôi. Nó không có điểm dừng bao giờ, không có lẽ phải tột cùng. Tại vì nó đều đặt căn bản trên vọng thức cả. Vọng thức tên nào giỏi thì nó thắng thôi thưa các vị. Ví dụ như vọng thức của tôi nó vô cùng là ốm yếu, nó trẻ con, thì tôi viết 2 trang giấy là hết chuyện. Thế là vọng thức của anh giỏi hơn, ý tưởng anh nhiều hơn, anh mượn được nhiều ngôn ngữ chữ nghĩa anh dùng hơn, thì anh có thể viết được 5 trang giấy, 10 trang giấy. Thế là vọng thức giỏi hơn nữa thì viết được cuốn sách. Vọng thức tầm tầm như chúng ta thì viết bài văn để đọc cho vui. Vọng thức giỏi hơn thì có thể viết bài văn khích động được cái hàng ngàn con người để họ theo một cái chủ thuyết của mình. Thế là vọng thức nó giỏi cỡ như các Marx Lenin thì nó làm chi? Nó làm thành một cái loại chủ thuyết. Và nó lôi kéo được một thế lực để theo nó dựng thành một cái thế lực chính trị lớn, phân hóa hành tinh này và làm thành cái đại họa cho tới cả 100 năm như chơi. Cho nên thưa các vị, xin thưa rằng là cái sự tranh luận nó được sinh ra từ vọng thức, mà vọng thức thì nó không bao giờ dừng, cho nên giới hạn của tranh luận nó không dừng là như vậy. Có thể hôm nay tôi thua, thế nhưng tôi củng cố nội lực của tôi, và ngày mai tôi giỏi hơn thì tôi bắt đầu cãi với anh, có thể tôi thắng đó. Trường hợp của ngài Kankara mà mình vừa nói các vị nghe đó, hơn rất nhiều lĩnh vực, nhưng mà về lĩnh vực tình ái thì ông thua. Tôi xin hẹn lại vài tuần sau tiếp tục cuộc tranh luận. Thế rồi ta đi rong ruổi, ta xuất hồn ra, ta đi, ta nhập vào dị dương tử, là ta biết hết mọi lý lẽ trong đời sống của dục lậu ra làm sao, bắt đầu kể tiếp. Cho nên thưa các vị, không có giới hạn nha. Điều cuối cùng của nó, thưa các vị, nếu nguồn gốc của sự tranh luận nó được sinh ra từ vọng thức, từ kiến chấp, từ ngôn ngữ, từ ý tưởng, thế thì nó chỉ chấm dứt, nó chỉ chấm dứt khi các vị chứng nghiệm được chân lý tột cùng thôi, thì nó tự triệt tiêu thôi, chứ còn không có chuyện mình dùng cái luận lý hay là tranh luận chi có thể thắng được người ta. Người ta nghe mình không thể chiết phục người, bẻ gãy người, thu phục người bằng luận lý. Cho nên cái con đường của đạo Phật, thưa các vị, đạt đến tột cùng như Đức Như Lai Thế Tôn đó, đó là thưa đại chúng rằng là đối với hàng ưa tranh cãi với Ngài, Ngài mỉm cười, Ngài cho qua, không cần thiết. Cần thiết hỏi một câu thôi, và không cần thiết thì Ngài không nói, mặc nhiên thôi. Và nói như thế để biết rằng là khi tâm thức ta đạt đến sự chín chắn của công phu tu tập rồi, thì vấn đề hí luận tự nhiên nó không còn phát sinh. Tranh luận nào nó cũng được sinh ra từ hí luận cả. Hí luận thì nó có thị phi, và khi có thị phi, có phải quấy, có hơn thua, thì bản ngã của ta, thưa các vị, dĩ nhiên nó giữ vô cái phần rất là lớn, nó có mặt trong đó, nó xúc xỉm sai sử ta, cho nên dễ làm thành cái chi? Sân si, bực mình, buồn giận, ghét thương. Đó là đôi điều chúng ta nói về hai cái phần đầu gợi ý nơi đây. Mình lặp lại. Thứ nhất là văn hóa tranh luận, đó là một loại văn hóa, nó có mặt từ khi con người có mặt nha. Và nếu nó đi vô cái lĩnh vực tôn giáo thì thưa các vị, nó làm thành sự tranh luận cho những tôn giáo với nhau. Ngay nội bộ nó đã có sự tranh luận. Điều thứ hai là nguồn gốc của nó, hậu quả của nó không lường được. Chỉ có thể làm được điều rằng là khi anh thể ngộ được đạo, thấu đạt được chân lý, anh tu tập đạt được đến một cái mức độ nhìn mọi suy tư anh là vọng thức, thì tự nhiên cái chất tranh luận này anh nó tự tắt mất. Đó là đôi nét. Mình tổng kết lại cái buổi học đầu, chia sẻ linh tinh với các vị cho vui. Thấy gần đúng giờ thì dừng lại nơi đây, nhường thì giờ lại để cho đại chúng có thể đặt câu hỏi.
Dạ, anh Di Đà Phật. Dạ thưa ông Tiên, quý sư em. Em tự trí thì ở Ấn Độ, thưa Hòa Thượng. Bây giờ bên Ấn Độ mới có 3 giờ sáng.
Dạ, con kính mặt Hòa Thượng. Tuần vừa rồi Hòa Thượng có chia sẻ có một cái điểm mà chưa được khai sáng, thì hôm nay con xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con thêm. Là Hòa Thượng nói là trong kinh Di Đà, từ tánh Di Đà là gọi là ly dục, ly bất thiện pháp, và cái đạt đến cái để được có được cái nhất niệm là cái ly ngã đó, và cái đặc thù trong cái kinh điển Di Đà đó, nó không có sự xuất hiện của tứ niệm xứ. Con thấy ở cái chỗ là ly ngã để đạt được cái nhất niệm đó, thì nó có một phần nào nó liên quan tới cái ly niệm mà ngạ nhân chúng sanh thọ giả ở trong kinh Kim Cang không? Hòa Thượng chỉ dạy cho con thêm cái chỗ đó.
Yeah. Tự tánh Di Đà nó đạt đến cái tầng cuối cùng, thấu đạt được nhất thiết pháp như quyển mới đạt đến tự tánh Di Đà. Cái tầng đầu đó mình niệm Phật, cái từ ở trong Tịnh Độ Tông họ dùng đó là hân và yểm đó. Chán chê cõi ta bà là nơi ngủ rượt ác thế, nguyện sinh về cảnh giới an lạc. Thì nó có một cái phần căn bản là mình chán cảnh giới ta bà, mơ ước sinh về Tịnh Độ. Ngay cái bước đầu của người phát tâm tu niệm Phật, nó có một cái phần tương ưng với kinh văn của Nikaya, đó là ly dục, ly bất thiện pháp. Nhưng mà ngang đây chưa đủ, tại vì tính hạnh nguyện đầu tiên nó chỉ mới khởi tính thôi, để bắt đầu hạnh mà đi vào công phu hành trì và quán chiếu dần dần để có thể đạt đến cái thấy, đó là nhất thiết pháp vô ngã, thì đạt đến cái trạng thái tột cùng mới có thể thể nghiệm được tự tánh Di Đà. Nếu mình đọc trong Pháp Bảo Đàn á, thì Ngài Lục Tổ Ngài có giảng giải rất là rõ ràng những cái thí dụ của Ngài về sinh về cảnh giới A-di-đà nghe. Nếu các vị có thì giờ các vị đọc vào Kinh Pháp Bảo Đàn. Tuy nhiên ở đây mình khai triển mấy điều để cho đại chúng lưu ý thế này. Điều thứ nhất, hai cái nền tảng kinh văn của Kinh Văn A Hàm và Kinh Văn Đại Thừa như là Kinh A Di Đà, nó có hai cái nền tảng dường như hơi khác nhau đó. Nền tảng Nikaya là cái tu tập của chúng ta quan trọng là quan sát năm uẩn vốn vô ngã. Trên nền tảng vô ngã, mình tu tập, mình hành trì. Còn nền tảng Kinh A Di Đà thì không có năm uẩn vô ngã nghe. Mà đầu tiên các vị chấp nhận các vị là một thần thức, một linh hồn. Các vị tu để các vị bay về, các vị sinh về. Cho nên một cái nếu ta nhìn và nói bằng ngôn ngữ bình thường đó, một cái thì ngay căn bản đặt trên nền tảng là vô ngã. Còn cái thì căn bản là không có phá ngã, giữ nguyên cái ngã để vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Cho nên hai điều này nó chỉ có một cái điểm tương đồng, đó là khi đạt đến tột cùng của giáo lý Tịnh Tông á, là thấy được tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ ngay hiện tiền á, thì các vị mới tương ưng với cái tinh thần của Kinh Văn Nikaya và tinh thần của Thiền Tông. Còn trên con đường tu á, thì mỗi một nẻo chúng ta đi nó có khác biệt. Ví dụ như ta đi từ hướng đông để lên đỉnh núi, người kia đi từ hướng tây lên đỉnh núi, thì hai đường nó có những khác biệt nhất định, nhưng mà điểm đến thì nó có chung một điểm đến.
Xin tiên hòa thượng.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch hòa thượng là hồi nãy hòa thượng có dạy là có một số trường hợp là thầy cô là khi mà đi vào tu mới phát hiện ra là thầy đó lại là có tính nữ, hoặc là ni lại có tính nam, rồi lại có những cái, nếu mà để lâu dài trong chúng thì có những cái sự xào xáo không ổn định trong chúng. Nhưng mà cái bạch hòa thượng là tại vì ngay từ đầu là không biết, không rõ biết là vị đó là có những cái không có chính thống là người nam á. Dạ. Trong bài kinh 65 Bát Đa Ly á, thì Đức Phật có nói là đối với những người mà khó khăn, ví dụ như một bắt á, mình không có thể, mình không nên không nên là cử tội, không nên làm cho người ta đau khổ gì, thì ý đó với lại ý mà thượng dạy nó có trái nhau.
Thực ra thì mình chưa đọc cái bài kinh đó, nhưng mà có điều nên lưu ý thế này. Cái trường hợp người ta đi tu rồi vì một cái tai nạn xảy ra thì điều đó dường như được chấp nhận, được chấp nhận. Nhưng mà trước khi các vị tuyển họ làm tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni thì các vị nên căn cứ vào tinh thần giới luật của Phật chế định ạ. Tại vì trường hợp đó xảy ra rồi, thưa các vị, rất là khó khăn cho đời sống nội bộ tăng già. Điều thứ hai nữa là thế này, ngay cái nền tảng căn bản là thân hữu lậu hiện thời, phước mình không đầy, cho nên ngũ căn mình không hoàn thiện đó. Thì thưa các vị, điều thứ nhất khó khăn cho chúng ta đó là tăng sĩ là biểu tượng, là mô phạm đạo đức hoàn thiện của nhân gian à. Các vị hình dung rằng nhân gian mà những cái ngành nghề đặc biệt á, nó cũng chọn một người có được một nhân dáng, một ngoại hình hoàn thiện, chứ không phải là nó chọn là dân bình thường đâu. Tiếp viên hàng không hoặc là những tiếp viên của khách sạn bây giờ, thưa các vị, nó đều chọn một ngoại hình rất là hoàn thiện. Tại vì nơi đó là nơi biểu hiện sự tiếp xúc, biểu trưng của văn hóa, cái niềm tự hào của quốc gia. Và tăng sĩ đó là niềm tự hào đạo đức cao quý của xã hội, chứ không phải là cái hạng thường thường, lục lũ thường đồ đâu. Đâu phải là dân ăn mài đi vô tu đâu. Mà đa phần đó là biểu tượng đạo đức của một quốc gia, thành phần trí thức của xã hội đó. Và nếu mình không căn cứ trên cái điều kiện Phật chế định về ngoại hình đó, thì thưa các vị, đây là mình có cái lỗi với dòng chảy chánh pháp của Như Lai. Điều thứ hai, mình tự làm khó cho mình. Tôi nghĩ chắc là các vị nghiên cứu về văn bản giới luật của Phật chế định để các vị thấy rằng là Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời nhé. Ngài muốn cho nội chúng á, điều thứ nhất là tu học cho nó an hòa. Điều thứ hai, không có những xáo trộn vô lý. Nó không có những cái chuyện lẻ tẻ mà mình cần phải xử lý mất thì giờ. Người xuất gia đúng ra phải là người phước đức hơn những người phước đức, trí tuệ hơn những người trí tuệ, tâm lành thiện hơn những người lành thiện nhân gian. Tại vì từ cái nền phước hữu lậu như vậy, đi vô con đường tu rồi thì mình mới trở thành những người dễ đào tạo nè, dễ trở thành pháp khí của Như Lai nè, dễ trở thành những bậc tăng tài làm cho Phật pháp được hưng thịnh. Đó là trường hợp thứ nhất của cái hạng phàm phu như chúng ta lưu ý. Còn các bậc thầy, các bậc đạo sư giỏi thì các ngài, thưa các vị, các ngài có năng lực nhiều hơn chúng ta gấp vạn lần, cho nên các ngài có quyền là nhìn căn cơ của người, các ngài tiếp tăng độ chúng, thì cái chuyện đó chúng ta không bàn tới. Tại các ông có khả năng như một cái lò lửa rất lớn, ném cây tươi vô nó cháy hết. Còn mình thì cây của mình đâu đó khô đâu, cây còn tươi, lửa mình nó chưa lớn mà, ném vô nó tắt lửa luôn. Cho nên mình cẩn thận thôi. Đó là ý kiến của mình.
Dạ, chúng con kính cẩn điện Hòa Thượng.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch Hòa Thượng, con có câu hỏi là hôm qua chúng con hôm mấy ngày trước con có học trong kinh 90 á, có một câu nó là thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp và thể nhập pháp. Kính bạch Hòa Thượng có thể giải thích và cho một cái ví dụ nó thực tế để chúng con được hiểu không ạ? Nam Mô Di Đà Phật.
Cái điều này mình nhớ dường như có giải thích ở đâu đó rồi á. Xin thưa rằng là cái trình độ đại chúng mà thấy pháp ở mức độ nào, các vị ăn trú nơi pháp ở mức độ ấy nghe. Mình giảng thích cách đơn giản thế này, ví dụ như thấy pháp của mình đơn giản là chỉ biết rằng là pháp mình đang tu đó là mình thở vào thở ra thôi. Mình nhận ra rằng là pháp môn niệm hơi thở rất là quan trọng, nó có thể loại trừ được tật bệnh nè. Nó có thể làm cho tuổi thọ mình tăng trưởng nè. Nó có thể trị liệu được những buồn, những vui, những hờn, những giận đang sinh ra. Mình nhìn vào hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra thì có thể làm cho những cái ưu tư, phiền muộn, xúc động, bất an hoặc là buồn phiền, nó trôi mất. Thì hàm nghĩa rằng thấy pháp an trú ngay nơi pháp hành trì, nghĩa là mình cứ an trú ngay nơi thở đi tu. Đây là cái trường hợp rất là căn bản với người thấy pháp, biết pháp để tu. Thế pháp thứ hai, biết rằng là mọi thứ nhân duyên giữa trần đời này, mọi cái đều từ nhân duyên sinh cả, cho nên những buồn, những vui, những hờn, những giận, những cái sầu thảm người ta trút vào mình, những khó khăn người ta đẩy vào mình, hoặc là những cái sự cư xử tệ bạc của người đó, nó do nhân duyên trong quá khứ mà chúng ta sinh ra, chúng ta thọ nhận thôi. Dù mình cố gắng tu nhưng không tránh được những khó khăn. Cái này trong bốn hạnh môn của Bồ Đề Đạt Ma gọi là báo quán hạnh nghe. Thế cho nên thấy pháp nghĩa là an trú trong cái quan niệm về nhân duyên là một, nhân quả tổ phước là hai, tái sinh trả và vai là ba. Cho nên chúng ta rất là an lạc tu tập, không có phiền hà chi những khó khăn đến đời sống tu của chúng ta. Cái tầng thấy pháp thứ ba, thưa các vị, là mình thấy được lý vô thường nghe. Mọi việc trần đời này nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, có cái gì dừng lại đâu. Này hình hài cũng vậy, này là quốc gia cũng vậy, không có cái gì nó miên viễn giữa trần đời này cả. Thậm chí các vị hình dung rằng là biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan ngày xưa đó, nó là một quốc gia. Thế rồi sau năm 1949, khi đất nước Ấn Độ nó vừa tuyên bố độc lập, thì nó lại phân hóa thành một cái vùng đất của hồi, đó là Pakistan, trong khi ngày xưa cái vùng đó gọi là vùng Kathapdila, dịch theo tiếng Tàu, cái vùng Kashmir. Cũng là một đất nước Ấn Độ thôi, biên giới nó thông thường. Thế cho nên thưa các vị, mình nhìn giáo lý vô thường, an trú trong pháp vô thường, mình nhìn, mình nhận diện về đời sống này, không có chi mà nó làm cho mình bực bội, bất an, buồn phiền, khổ não cả. Đến rồi nó đi, nó sinh và nó diệt. Nhìn xã hội cũng vậy, tâm thức cũng vậy. Và khi các vị an trú được trong pháp, nghĩa là các vị quan sát mọi việc nó đều sinh diệt vô thường. Các vị không có đồng nhất mình vào những sầu thảm bất an, không đồng nhất mình vào cái chuyện có cùng không, đến cùng đi, sinh cùng diệt, mất cùng còn, vân vân, thì các vị đã an trú được ngay nơi pháp an lạc. Thế rồi cái tầng cuối cùng, thấy được pháp là chi? Thấy pháp vô sinh gọi là thấy pháp nghe. Thấy rằng là ngoài những cái sinh diệt mất còn đến đi này, của thân này, của tâm này, của cảm xúc vui buồn này, nó có một cái trạng thái tâm, tức là có một cái năng lực tâm, nói theo Kinh Văn Đại Thừa, đó là cái thể chân như thường hằng ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Nói theo Thiền Tông, đó là bản lai diện mục thực của các vị. Nói theo ngôn ngữ Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, đó là tâm Phật bất sinh của các vị, nó đang có mặt nơi hình hài năm uẩn này. Các vị đứng, các vị đi, nói cười nheo mắt nhướng mày. Ho hèn khạc nhổ chi, đóng là chuyện của thân, buồn vui là chuyện cảm xúc, nghĩ suy là chuyện ý thức. Mà năng lực tâm này, cái nhận biết này nó luôn quan sát được những tầng kia. Và an trú ngay nơi pháp nghĩa là an trú ngay nơi cơ thể bất động này để sống cả một ngày. Thế thì gọi là an trú ngay nơi pháp. Thành tựu, giác ngộ và chứng nghiệm niết bàn. Và cái từ này thưa đại chúng rằng tùy mức độ học Phật của ta là ta có quyền ứng dụng nó để tu tập nha. Và một trong những từ rắc rối nhất trong Phật pháp là cái từ pháp. Hai là cái từ tâm. Tâm với pháp, hai cái từ này rắc rối à. Có khi người ta chỉ cho những buồn vui là tâm. Khi chỉ những cái suy nghĩ là tâm. Khi chỉ cho trạng thái niết bàn cũng là tâm luôn. Các vị tùy vào ngữ cảnh của từng câu mà các vị có thể đọc ra, nhận ra đoạn kinh văn này nói chữ tâm đó là chỉ cho ý thức, đoạn kia chỉ cho những suy nghĩ, vọng thức, đoạn kia chỉ cho thể như như bất động. Thưa các vị, đó là hai từ rắc rối ạ. À.